Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay âm lịch là ngày mấy quý vị nhớ không? Ngày 19 tháng 6 là ngày gì? Ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Những ngày này quý vị nào có điều kiện thì đã đi tham dự ở những nơi quý vị có tổ chức lễ hội vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn quý vị đến đây ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng trùng với cái ngày tu học hàng tháng của đạo tràng. Thế thì quý vị phải đến thiền viện để tu học. Như vậy chúng ta không có cơ hội để tham dự lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy đến đây tu học quý vị có thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm không? Mình đến lễ hội mới thấy hay là ở bất cứ nơi nào cũng thấy? Muốn biết như vậy thì chúng ta phải biết thấy hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào. Nếu hiểu được thì ở đâu chúng ta cũng có thể gặp được Ngài. Cho nên cái đề tài nói chuyện hôm nay là Bồ Tát Quan Thế Âm. Những cái ngày lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm trùng với cái ngày tu của quý vị, cho nên quý thầy sẽ nói chuyện đề tài là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ nhất, chúng ta thấy hiểu về Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào? Quý thầy nghĩ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát mà rất gần gũi với chúng sinh ở trong quả ta bà này. Những người theo đạo Phật biết nhiều, thờ nhiều, và những người mà mới biết đạo Phật là rất là thích thờ phụng Ngài. Và kể cả những người chưa biết đạo Phật cũng rất là biết rành về Ngài, biết theo cái tinh thần cứu khổ của Ngài, biết qua các cái câu chuyện trong văn học như là Quán Âm Thi Kính. Quý vị ở đời thường nghe nói là mẹ Quan Thế Âm, phải không? Ngài chữ mẹ là biết nói hết cái hàm ý mà mọi người muốn thấy, biết và hiểu về Ngài. Thì hôm nay không ai phát biểu thì quý thầy có thể nói cho quý vị biết là mọi người đang thấy Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào. Một nhỏ, từ cảm xúc của mình để thấy hiểu về lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cảm xúc là gì? Tôi khổ quá, tôi cầu nguyện niệm Ngài để Ngài đến cứu khổ cho tôi. Phải cảm xúc không? Tôi vui quá rồi tôi cũng lên đảnh lễ Ngài để cảm ơn. Phải cảm xúc không? Khi bị cảm xúc thì nhìn Ngài qua lòng từ bi. Nhưng mà con người chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là con tim, phần thứ hai là khối óc. Tương tự trong mỗi con người chúng ta có hai phần, một phần tình cảm và phần lý trí. Thì Đức Bồ Tát Quan Âm cũng sẽ có một phần trí tuệ, phần từ bi. Khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái của con tim, của cảm xúc, của tình cảm nặng nề quá, thì chúng ta chỉ thấy Ngài về phía một mặt, đó là từ bi mà thôi. Nếu mà chỉ có cảm xúc mới thấy thì chỉ thấy từ bi. Mà cụ thể, những người đau khổ, những người khó khăn thì thường nghĩ tới đạo Phật nói chung và nghĩ tới Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng. Nhưng mà hiện nay xã hội hiện nay rất phát triển, con người ta ít nhất là không đói mà giàu rất nhiều. có trí thức, có học vấn, có trình độ, có nhận thức, có cách sống tốt, có thể người ta tự chủ được cuộc sống của họ, thì họ có cần cầu tới Bồ Tát Quán Thế Âm không? Chưa chắc cần quý vị nha. Quý thầy không nói quý vị đó khinh hay không khinh, mà chỉ đơn giản rằng là khi chúng ta đủ tính cách tự lập của mình, mà ít nhất là không đói, giàu sang, thứ hai là có tư cách đạo đức tốt, thứ ba là có trí tuệ tốt, có cuộc sống ổn định tốt, mọi thứ tốt, tôi không cần thêm gì, thì lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm được nghỉ ngơi. Như vậy một vị Bồ Tát chỉ đủ để giúp cho những cái người mà gọi là khó khăn đi ha, những người trong lúc còn thiếu về nhiều mặt, trong đó có trí tuệ. Còn khi mọi người có đủ tư cách đạo đức, có trí tuệ, thì Bồ Tát không giúp được. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm không có lớn, không vĩ đại, đơn giản quá. Vì sao? Bởi vì Ngài không phải như thế, mà phàm tình chúng ta chỉ thấy Ngài qua cái cảm xúc, qua tình cảm, qua nỗi khổ, qua cái ưu tư của mình, để thấy lòng từ bi của Ngài, cho nên thấy còn nửa thôi, chưa thấy hết Ngài. Cho nên chúng ta thường thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, nhân gian thường quan niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị kể cả tu Phật, quý vị thường niệm tới Bồ Tát Quán Âm, hiểu về Ngài với tinh thần là tầm thân cứu khổ. Có nghĩa là ai khổ đau thì niệm Ngài, rồi Ngài nghe tiếng, Ngài đến, Ngài cứu vớt. Phải vậy không? Đúng, những cái này mới có nửa quý vị nha. Nửa là sao? Coi là này, từ cảm xúc của mình để hiểu về lòng từ bi của Ngài thôi. Thế thì chúng ta đang ở trên cái phạm trù của con tim, của cảm xúc, của khổ và vui, của mừng và giận, để mà cầu cái lòng từ bi của Ngài. Như vậy chúng ta đã thấy hết Ngài chưa? Học hết Ngài chưa? Chưa. Cho nên mặt thứ hai, chúng ta phải từ lý trí để thấy về trí tuệ của Ngài. Nếu mà từ lý trí thì quý vị là một con người có đầy đủ cuộc sống tốt, có trí tuệ siêu việt, có đạo đức, có tất cả những tính tự chủ. Nhưng mà có dám hơn Bồ Tát Quán Âm không? Có dám nghĩ là hơn không? Khó quá, làm sao hơn, phải không? Hôm nay mình còn chưa biết mình ngày mai là sao mà, làm sao nói hơn được. Cho nên trí tuệ trần gian đến đâu thì cũng còn chỗ để học ở Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy như thế mới thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là lớn, là vĩ đại, là cho tất cả chúng ta, dù người khổ hay vui, dù người an ổn hay là chưa an ổn, dù người bình thường hay có trí tuệ, đều có chỗ cần phải học ở Ngài. Cho nên khía cạnh thứ hai, chúng ta cần thấy Ngài là từ trí tuệ, từ lý trí của mình, để nhìn nhận và thấy về trí tuệ của Ngài. Như vậy chúng ta phải thấy Ngài qua hai phạm trù mới đầy đủ. Một là từ cảm xúc để thấy về lòng từ bi của Ngài, từ lý trí để thấy về trí tuệ của Ngài. Mà người thấy về trí tuệ thì thấy có ít nhất có ba phạm trù. Một, Ngài tu hành gì, chứ không phải là chờ Ngài cứu mình. Ngài tu hành gì? Thứ hai, Ngài đạt được gì? Và thứ ba, Ngài giáo hóa gì? Ví dụ nói anh biết Bồ Tát Quán Âm vậy thì anh biết sao, có cầu nguyện Ngài không? Nói tôi thấy giờ tôi cũng ổn rồi, tôi để dành Ngài cứu người khác. Tôi ổn rồi, giờ tôi muốn là coi thử Ngài tu cái pháp gì, tu hành gì, Ngài đạt được gì và Ngài giáo hóa gì, để mà tôi học hỏi thêm, tôi tu rèn thêm. Như vậy cái người khổ cũng cần Ngài đã đành, cái người đang an ổn cũng cần Ngài, người bình thường cần Ngài đã đành, nhưng mà người lý trí cũng cần Ngài. Học như thế quý vị thấy học trọn vẹn hơn không? Là trọn vẹn. Cho nên mới đầu nhắc tới mình nghe Bồ Tát Quán Thế Âm, cái mình lập trình những cái gì mình đã biết ấy, mình nói cái này thường quá phải không? Nhưng mà khi sâu vào thì té ra chúng ta đang ở trên tình cảm quá nhiều, cảm xúc quá nhiều, quên lý trí, cho nên chúng ta không học hết những cái điều đặc biệt nơi Phật tổ. Thế thì đi sâu vào vấn đề này, chúng ta có phần hai La Mã. Hiểu Ngài qua hai phạm trù, đó là từ bi và trí tuệ. Cụ thể là chúng ta muốn thấy hết, muốn hiểu hết, muốn học hết ở nơi Ngài, thì chúng ta phải thấy ít nhất có hai phạm trù, đó là lòng từ bi và trí tuệ của Ngài. Thứ nhất, hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm qua lòng từ bi. Thưa quý vị, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay nữ? Quý vị nói lớn là nam hay nữ? Nam. Nam sao kêu mẹ Quan Thế Âm? Lòng từ bi là kêu nữ. Sư ông Trúc Lâm Hòa Thượng nói Bồ Tát mà còn nói nam hay nữ? Quý vị biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một bậc cổ Phật, một vị Phật đã thành rồi. Nhưng mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện là quả Ta Bà giáo hóa, thì ở quả chúng ta được biết đến Ngài là Ngài đóng cái vai Bồ Tát. Mà ở cái phương diện là chúng sinh đây họ mềm yếu quá, họ đau khổ quá, dạng nói lý trí thì ít ai chịu, mà nói về lòng từ bi cảm xúc thì thích hơn. Cho nên Ngài thì hiện cái hành là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu vớt chúng ta. Cho nên khi mà nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm mà nói là mẹ Quan Thế Âm hay là nữ đó, cái đó là nói qua cái cảm xúc. Vì vậy mà thấy Ngài qua lòng từ bi. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên quý vị nghe người ta ca là mẹ Hiền Quan Thế Âm đó, cứ nói mẹ không ạ. Giờ mấy vị tỏ ra hiểu biết, mình không nói mẹ nữa, mình nói Đức Quan Thế Âm là nam. Thưa quý vị, tánh tình Niết Bàn trong tánh Phật của mỗi người không có nam nữ. Lý sư Mạc Sơ Liệu Nhiên đó, đây là một bậc thiền sư đặc biệt mà ni, mà các vị đương thời nể phục, cho nên gọi là Hòa Thượng Mạc Sơn, chứ không dám nói là Lý sư Liệu Nhiên, mà gọi là Hòa Thượng Mạc Sơn. Thì khi mà Ngài Quán Khế Nhàn đến hỏi đó, nói là tướng gì đó, thì Lý sư nói là phi nam tướng, phi nữ tướng, không phải tướng nam, không phải tướng nữ. Tại vì trong tánh Phật ta chưa từng sanh, mà chưa từng sanh thì đâu có tướng nam nữ. Nên chúng ta nói là nam hay nữ, chúng ta đều nhìn trên cái tướng bên ngoài mà thấy, thì không thấy được trí tuệ của Ngài. Cho nên quý vị nói hay nam hay nữ gì cũng có cảm xúc. Đó là rõ ràng chúng ta đang thấy qua lòng từ bi. Quý vị thấy rõ chưa? Thứ hai là chúng ta nhìn nhận Bồ Tát qua cái hình ảnh cứu khổ cứu nạn. Nên thường thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là gọn như thế. Còn quý vị mà muốn niệm cho nó thỏa cái lòng mà gọi là cầu cứu của mình á, thì Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì nói cho hết cái sự linh thiêng để ngay cứu mình đó, gọi là cầu cứu đó. Thì niệm như thế là chắc chắn chúng ta bằng cảm xúc và thấy trọn vẹn Ngài bằng lòng từ bi rồi. Vì vậy mà ở đây quý thầy nêu ra là nghe chúng sanh niệm đến danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ đến cứu khổ nạn. Như vậy ai niệm cũng được Ngài cứu, và Ngài cứu hết cho tất cả mọi người. Hay là có một số rất hạn chế niệm thì có linh ứng, có kết quả. Vẫn còn đó nhiều người niệm nhưng mà kết quả nó chưa tới. Chưa tới cho nói không thì không nên ha, chưa tới. Vì thấy có vậy không? Thì người nào mà niệm mà có linh ứng á, đi ngồi biển gió gì đó mà niệm Ngài thấy Ngài cứu liền á, thấy Ngài linh qua, có Ngài. Còn người niệm hoài mà không có thì sao? Không tin. Quý vị chờ đợi một lần niệm không kết quả, hai lần không kết quả, ba lần không kết quả là mình lạc lạc rồi đó, nhạt nhạt rồi đó. Niệm nhiều lần không kết quả thì thôi, quá như là không nhớ nữa. Vậy thì cái người niệm Ngài mà chưa được cứu thì khó để mà còn tin Ngài sâu sắc như ngày xưa. Vậy khi niệm Ngài, có người thì niệm có linh ứng, có cảm ứng, có người thì chưa có cảm ứng, chưa có kết quả. Thì cái người mà không có kết quả đó, có những người người ta thối tâm, ta không tin. Vậy nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm quá phạm trù từ bi, chỉ có cứu hộ nạn, thì Ngài thực tế trên trần gian này Ngài chưa cứu hết. Nếu mà niệm Ngài cứu hết thì đâu làm bệnh viện làm gì? Bệnh viện mà còn như người bệnh mà, phải không? Như vậy thì ở đây không nói Ngài sai hay đúng, Ngài thì luôn đúng, mà cái kết quả thì có sai. Như vậy sai là ai? Là rõ ràng chúng ta rồi. Cho nên ở đây quý thầy kết luận, nếu chỉ như thế là chưa hiểu biết đầy đủ về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nghĩa là ở đây chúng ta mới thấy có một cái phạm vi, phạm trù của lòng từ bi thôi. Mà cụ thể phạm trù này quý thầy giải thích quý vị thì nghe rằng là mình niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là có cảm mới có ứng. Cảm là sao? Thứ nhất là mình có cái căn duyên sâu dày với việc tu hành của mình, tu tập của mình.
Thứ hai là cái lòng thành của mình, hai đó gọi là cảm, giống như phát sóng á, thì ứng tức là mới có cái hiệu nghiệm. Còn quý vị nào mà căn tu chưa có sâu dày thì không phải ngài phân biệt, mà tại vì cái nghiệp nó che trước. Cho nên khi mình niệm á, ngài muốn cứu, ngài không có quyền cứu quý vị ạ. Quý vị nhớ trong kinh á, Đức Phật có một lần có vị đó bị rơi xuống giếng, hốt hoảng quá niệm Phật, mô Phật cứu con. Thì Đức Phật muốn cứu á, ngài phải quán xét qua cái ông này, ông có cái phước lành gì được cứu không. Chứ còn nếu chúng ta nghiệp nặng quá, không có công đức lành, Phật không có quyền cứu, cũng không được. Quý vị nhớ là vua Lưu Ly đem cả đội binh qua giết dòng họ Thích đó, Phật ba lần can ngăn không được, và cuối cùng Phật phải đành là chấp nhận nhìn vua Lưu Ly giết dòng họ Thích mà nói là máu chảy thành suối. Phật đâu cứu được nghiệp, phải không? Thì khi cái ông đó, ông ra chung chiên kêu mô Phật cứu con, thì Đức Phật quán thấy có một lần ông này, ông vớt cứu một cái con nhện nhện, thì có cái công đức lành đó, Phật mới hóa hiện cái tơ nhện vớt ông lên. Như vậy, niệm để Phật tổ cứu mình, thì đầu tiên mình phải có cái lực, đủ cái căn duyên thiền căn để mà nghiệp nó nhẹ thì mới cảm đến và mới ứng được. Cho nên có người ứng, có người chưa ứng. Thế thì có người ứng và chưa là do vì cái cảm mình chưa đủ. Mà cái cảm chưa đủ để ứng có nghĩa là cái công đức tu hành của mình chưa sâu dày, nghiệp ác nó còn nặng, còn cái nghiệp lành nó mỏng, căn tu hành nó mỏng. Vì vậy chúng ta muốn hiểu đầy đủ về Bồ Tát Quan Thế Âm theo cách là không phải chỉ từ bi mà còn là trí tuệ. Theo cách muốn cầu mà có ứng thì phải có cảm, là mình phải có sự tu tập. Thì chúng ta qua phạm trù thứ hai. Cái phạm trù thứ hai này là thấy Bồ Tát Quan Thế Âm qua trí tuệ. Thứ nhất là gì? Hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm qua lòng từ bi. Qua lòng từ bi là hiểu chứ có thấy. Còn trí tuệ là không hiểu mà phải thấy. Thấy Bồ Tát Quan Thế Âm qua trí tuệ. Thưa toàn thể quý vị, quý vị là những thiền sinh, là những Phật tử thiền sinh tu tập trong nhà thiền. Vậy trong nhà thiền chúng ta có niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không? Quý vị kiểm tra lại coi, hồi hôm tụng kinh sám hối, khuya xả thiền rồi có hồi hướng, rồi buổi sáng ăn cơm có hồi hướng, buổi trưa ăn cơm có hồi hướng, rồi tối tụng kinh cũng như thế. Như vậy thì có niệm danh hiệu của ngài không? Quý vị kiểm tra là những thời khóa đó có niệm danh hiệu của ngài không? Đâu có chỗ nào có cái câu là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Quý vị muốn biết có hay không á, thì quý vị nhớ mở đầu bài Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị đọc cái gì? Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết thảy khổ ách. Bồ Tát quán tự tại là ai? Chúng ta nhớ trong 12 nguyện của ngài á, có câu là Nam Mô Hiệu Viên Thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. Hiệu Viên Thông, danh tự tại, hiệu ngài là Viên Thông, tên là tự tại Quan Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. Tức là ngài có một cái danh hiệu khác, đó là Bồ Tát Quán Tự Tại. Vậy chúng ta không niệm Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà mỗi thời Bát Nhã, mỗi thời khóa trong nhà thiền chúng ta đều có tụng Bát Nhã, và mỗi thời Bát Nhã như thế, chúng ta có nhắc đến danh hiệu của ngài không? Có danh hiệu của ngài. Và cụ thể chúng ta nhắc đến bài kinh Bát Nhã là nhắc đến cái phương pháp, cái pháp thực hành tu hành của ngài. Quý vị nhớ câu này: khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không liền qua tất cả khổ ách. Phải ngài hành sâu Bát Nhã không? Hành sâu Bát Nhã là tu hành Bát Nhã chứ gì nữa. Cho nên khi chúng ta tụng Bát Nhã là lúc chúng ta đang nêu danh hiệu của một vị Bồ Tát đã thực hành Bát Nhã có kết quả. Đúng là như thế ha. Khi ngài hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì soi thấy năm uẩn là không, liền qua hết thảy những cái khổ ách khổ nạn qua hết. Có nghĩa Đức Bồ Tát Quan Âm đã thực hành sâu Bát Nhã cho nên có kết quả qua hết khổ nạn. Thì khi ngài qua hết khổ nạn cho nên ngài mới dạy cho mình là qua hết khổ nạn. Vậy hằng ngày mỗi thời khóa, buổi khuya xả thiền hồi hướng lần, ăn sáng hồi hướng lần, buổi trưa lần, rồi buổi tối tụng kinh lần, buổi tối xả thiền nữa, ít nhất là một ngày chúng ta tụng 5 lần bát nhã, là chúng ta đã nêu 5 lần danh hiệu một vị Đại Bồ Tát, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Tự Tại. Ngài thực hành pháp bát nhã này có kết quả, và chúng ta đang đọc lại cái pháp của Ngài để thực hành theo. Vậy quý vị có tu theo Bồ Tát Quán Thế Âm không? Mình thực vào cửa thiền là vào cửa không là trí tuệ bát nhã. Cho nên quý vị nhớ, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì có lẽ trong nhà thiền chúng ta không có niệm, nhưng mà có nhắc đến danh hiệu Ngài, học theo hành tu của Ngài là có không? Là có. Như vậy hôm nay ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, trong nhà thiền giảng về Ngài có bị lạc đề không? Giảng về một cái câu chuyện mà ngày đêm ít nhất quý vị nhắc tới Ngài 5 lần mà. Cho nên đây là điều chúng ta cần phải thấy. Cho nên thấy Bồ Tát Quán Thế Âm quá trí tuệ là như vậy. Bây giờ cụ thể, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm quá trí tuệ là thấy như thế nào? Thấy từng phần đàng hoàng cụ thể, chứ không phải chúng ta nói chung chung. Một, đó là Ngài tu hành gì? Mình tìm hiểu để mình tu theo. Quý vị thường ở ngoài nghe nói Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành gì? Một trong những cái hành mà chúng ta nghe bên ngoài quý vị thường nói và mọi người thường nghe, đó là phản văn văn tự tánh, hay là nhĩ căn viên thông. Chúng ta nhớ trong các kinh, ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm thì Ngài cũng đại diện cho nhĩ căn viên thông. Trong kinh Pháp Hoa thì phẩm Pháp Hoa là phẩm phổ môn đó, chúng ta hay tụng kinh Câu Án đó, cũng đại diện cho nhị căn viên thông, tức là Ngài phản văn văn tự tánh, là Ngài nghe lại tánh ngay của mình để nhị căn được viên thông. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái cảm xúc, theo từ bi, cho nên mình không hiểu hết mấy cái từ này. Vì vậy có nhiều vị tu theo nó bị trở ngại. Nghe nói nghe là tánh nghe, là mình tưởng trong này nó có một tánh nghe, cái mình cố nghe lại. Thưa quý vị, nghe chèn ép kiểu đó lâu ngày quá, tự nhiên cái đầu nó căng, lỗ tai nó kêu o o o o, cái mất ngủ, mất bình thường. Nhiều vị bị như vậy, cứ nghe nói phản văn văn từ tánh là nghe lại tánh nghe của mình, thì cứ nghĩ trong này có cái tánh nghe, cái nghe lại hoài kềm á. Lâu ngày lỗ tai kêu o o o, cứ bị bệnh, căng thẳng cái đầu bị bệnh. Rồi mình hiểu có cảm xúc, mình cứ nói nghe lại như vậy để cho nhị căn viên thông. Đức Bồ Tát Ngài nhị căn viên thông, cho nên Ngài mới nghe mình niệm là Ngài biết liền, Ngài nghe liền, Ngài đến Ngài cứu. Thưa quý vị, hiểu như vậy nó phàm tình quá, nó không có đúng với cái việc tu hành của nhà Phật. Nếu chúng ta hiểu pháp này có trí tuệ thì lại là khác, không phải như thế đâu. Phản văn văn tự tánh là thế này, có nghĩa là khi nói nghe lại thì đồng nghĩa là có người chúng ta lâu nay hay nghe ra, nghe theo, nghe về và dính mắc. Từ nghe theo, nghe về, dính mắc bên ngoài, cho nên chúng ta sanh ra nhiều lỗi lầm. Mình mê muội, mình lỗi lầm, trí mình không có sáng. Ví dụ như quý thầy ngồi vàng ở đây, nếu bình thường quý thầy chưa biết tu á, thì có một cháu bé ngoài đó, nó nói chuyện, chạy lũ chạy tới, thì tự nhiên là nó phải nghe ra, nghe theo, nghe về. Nghe cái gì? Nghe đứa bé đó nó chạy, nó nói ngoài đó, thì trong này tâm nó loạn và nó phân tâm, thì bài pháp nó không lưu thông. Nhưng mà nếu chúng ta phản văn văn tự tánh đúng nghĩa, chứ đừng theo chữ nó khó, theo cái nghĩa dễ hiểu này. Bây giờ chúng ta đừng nghe theo nghe về, mà mình an nhiên bình thường, không thèm lơ qua cái tiếng nói của cháu bé, chẳng cần nghe theo tiếng nói của cháu bé, cũng không có mặc kệ, cứ bình thường, thì quý thầy nghe luôn cả tiếng mưa đằng sau, thấy luôn cả gió nó lắc lấy cây phường trước đó, thấy luôn cả tất cả quý vị ở đây, thấy quý thầy đang làm việc ở đâu. Mà không cần chú ý, cũng chẳng cần lơ đi, cũng không mặc kệ, tự nhiên thấy nghe, con ruồi nó lùi tới ở đây nữa, cũng bình thường. Và trong này pháp nó cứ luôn lưu. Thì cái này rõ ràng chúng ta chỉ cần không theo, thì tánh mình nó viên thông, nó trùm khắp, nó không có thiếu. Cho nên mỗi pháp, cái quạt kêu, ngọn lá lay, tiếng mưa, cháu bé đi ồn nói, quý vị nhúc nhích gì đó, một cái đều hiện diện theo cách của nó, mà đối với quý thầy vẫn là viên thông, vẫn sáng rỡ, và pháp cứ thế mà luân lưu. Đấy là nghe bằng tánh nghe, để tấm tánh mình viên thông không ngăn ngại. Như vậy nghe bằng tai nghe tức là chúng ta không nghe theo, không nghe về, chứ không phải là có một tai nghe để mà nghe vào. Không phải như thế nha. Nếu quý vị nghe vào lâu ngày sẽ bị bệnh đấy. Ví dụ hiện nay quý vị đang nghe pháp, thường chúng ta chú tâm nghe là tốt, không có lơ đễnh, không tán loạn, thì cái này mới tốt của cái người mới trụ tâm ban đầu để tu thôi. Còn đúng theo cái hành mà nghe bằng tánh nghe, phản văn văn từ tánh rồi nghe lại tánh nghe, đấy là một cách nói thôi. Tức là nghe lại là ngược lại với nghe ra. Nghe ra tức là nghe theo cái gì đó mà tán tâm, chứ không phải nghe lại là có cái để nghe lại. Chỉ cần không theo là đáng, là đang nghe bằng cái nghe của mình chứ không phải nghe lại. Thì quý vị đang nghe dàng đây, chú tâm là tốt, nhưng mà vẫn bỏ sót mình và nghe ra rồi. Nó còn một cách nghe thứ hai nữa, không thèm chú tâm, không thèm lờ đi, cũng chẳng thèm mặc kệ, bình thường bình thản, không cần cố lắm, cứ bình thản đi, từ tánh mình nó nghe cách luân lưu bình thường. Thì nghe đó là nghe bằng tánh nghe chưa từng đồng của mình, gọi là phản văn văn tự tánh. Lặp lại quý vị, đừng có theo cái từ là nghe lại tánh nghe, rồi lập một cái tánh nghe rồi nghe lại, nó bị bệnh nha. Mà nghe lại, cái chữ nói là nghe lại để mà trừ cái nghe ra. Ví dụ như quý vị đang đi làm bình thường, nấu ăn trưa nay cúng dường rầy tăng, mình đang nấu suốt mồ hôi, nếm đếm vừa lòng hết sức, đang khấp khởi chờ mấy thầy mấy cô có tiếng khen là mình nấu ngon. Chờ nghe tức là nghe ra, chờ mà trúng mong để mọi người khen mình là nấu ngon là nghe ra rồi đó, chuẩn bị ra rồi đó. Nhưng mà đáp lại là có một cái quýnh Phật tử đó, họ tới họ vui vẻ, mình hy vọng họ sẽ khen, không ngờ nói nấu kiểu gì khổ muốn chết, ăn khổ họng, họ chê, khó chịu không? Thưa quý vị, tại họ không có cái nghiệp đâu bếp, họ không hứng thú họ nấu được. Mà khi hứng thú thì tất nhiên phải có khen, còn chê là khó chịu lắm. Và ngược lại, mình phải đâu bếp, có cái việc gì của mình đi, bị người ta chê tiếng thì mình phiền liền. Cái đó là gì? Là nghe theo, nghe ra, nghe về cái tiếng đó. Đó là chưa có biết, nghe lại. Nghe lại là sao? Không phải có cái lại, mà nó là nghe bằng từ tánh. Lại là trở lại từ tánh, quý giá chưa? Lại là trở lại từ tánh. Mà từ tánh là không phải có một từ tánh để trở lại, chỉ cần không theo trần cảnh thì ngay đó từ tánh hiện tiền, là nghe là từ tánh, chứ không phải có một từ tánh để nghe trở lại. Như vậy khi chúng ta nghe ai chê một điều mà đúng tim đen của mình nghe theo lời của họ, mình phiền muộn ngay, mình không sáng suốt, mình bực bội khó chịu vô cùng. Vậy nhị căn của chúng ta có viên thông không? Ngưng trè rồi, bị bít lỗ tai rồi, ngã lùng bùng rồi phải không? Ngược lại, chúng ta vẫn bình thản, chê khen gì cũng vậy, mình hết lòng thôi. Ngon hay dở gì thì thưa quý vị, quậy trời cũng không có thèm đồ của mình. Ngon hay dở gì thì ngàn năm sau nó cũng chẳng còn gì cả. Ngon hay dở gì thì ngày hôm sau nó chỉ là chất thối tha mà thôi. Cho nên mình bình thản như vậy, ở cái tấm tánh sáng này mới có thể cứu được mình, còn những cái chuyện bên ngoài đó không cứu ai được hết. Thì lúc đó họ khen, à nó mà dạ cảm ơn, nó chê, à mình cũng bình thản cảm ơn. Có thông không? Là thông, phải không? Ví dụ như quý vị nào mà hơi xưa tí á, chúng ta nhớ nó có một cái phép lịch sự, nghe ai khen nói bữa nay thấy chị số trẻ quá. Thì sao? Đâu có đâu, già rồi mà, không thấy trẻ đẹp ra đó. Có đâu, xấu chứ, không thấy đẹp chứ, đâu nó đen rồi, thấy da trắng mà. Tức là cứ nó qua nó lại qua vậy đó. Cái đó là mình nghe ra cái nó bị ngấn trễ. Con đẹp xấu da trẻ mới biết mà. Nhưng hiện nay quý vị được học hành văn minh tí thì sao? Nói ồ bữa nay sao thấy anh trẻ mới đẹp ra. Dạ cảm ơn nha, thôi bình thường. Thông không? Là viên thông, phải không? Cho nên mình vừa nghe ra, vừa chấp cái tiếng đó là thật nghe ra, thì chấp tiếng nói đó là thật và nghe ra, thì chúng ta bị ngưng trệ, không viên thông, bị bít lấp. Chúng ta chỉ cần thấy cái tiếng đó là gió thoảng qua tai, không có thật. Mình đang bình thản, mình sống bằng cái lập trường, bằng cái tầm nhìn, bằng cái cách sống trí tuệ bình thản của mình, thì tiếng vẫn là tiếng, cảm ơn rồi thôi, bình thường đâu có gì đâu. Viên thông không? Là viên thông. Có một lần cậu bác đó đến đây, thì trong nhóm bạn bốn người có một vị cũng nổi tiếng. Quý thầy đã gấp làm lễ quy y, nhưng quý vị muốn xin gặp để nói chuyện một tí, tại quý vị cần nghe. Thì trong vòng 15 phút mình cũng tranh thủ nói một vài điều để vừa lòng bác ấy. Nói xong chuẩn bị chia tay, có bác ngồi ở dưới nói: thưa thầy, cho tôi xin hỏi một điều. Nói: dạ, quý thầy mời bác. Bác nói: thưa thầy, tôi đến đây tôi thấy thiền viện rất đẹp. Thầy trụ trì trẻ mà giỏi, tăng chúng tu hành rất là tốt. Nhưng mà thưa thầy, cái gì trên đời này tốt chưa chắc là tốt đó thầy ạ. Quý vị nghe cái tiếng đó, nếu mà chúng ta nghe theo thì sao? Nghe ra thì sao? Không biết nghe về thì sao? May mắn là lúc đó Bồ Tát Quan Âm có cứu quý thầy thống. Nghe ông nói thì quý thầy nói: già, già, không nói già. Ông nói không tốt thì mình già thôi, mình không nói già. Ông nói: thưa thầy, tôi nói giờ thầy có tức không? Thầy có giận thầy? Nói: già giận chứ, giận ghê lắm chứ sao không giận. Miệng nói giận mà mặt cười, giận không? Miệng thì nói giận là giận, nhưng mặt cười thì không phải giận. Mà không phải giận mà miệng nói giận, vậy quý vị nói giận là phải là không giận là phải? Nói đi, mặc tình nói. Mặc tình nói, còn mình vẫn là mặc tình không? Lưu thông không? Là lưu thông. Cho lúc đó mà mình không thông thì ít nhất là mình cũng vắng vẻ mình nói. Cái tốt thế này, cái sâu thế kia, bác mới gặp làm sao bác biết được? Làm sao bác biết được những điều bác chưa biết? Có người mà mới tới mà nói trời, cuối cùng nó mệt mỏi, có gì đâu. Ông muốn biết như vậy thì biết như vậy đi. Nếu cái người gặp mình, quý vị nhớ là xác định ba vị trí thì mình quan tâm, còn không thì chỉ là tiếp khách rồi thôi. Một, đó là thầy mình. Thầy mình thì phải có chỗ chỉ giáo cho mình một cách nghiêm túc. Hai, là bạn mình. Nếu bạn mình thì phải có chỗ thâm giao tri kỷ. Ba, là học trò mình. Học trò mình thì đảnh lễ đúng pháp, chỉ dạy đàng hoàng. Nếu không phải ba hạng này thì chỉ là tiếp khách chơi rồi thôi, không để tâm. Đây là những cái lập trường để quý vị sống ngoài đời. Chứ chúng ta cứ hay lẫn lộn, gặp ai ham nói, gặp ai ham cười, hồi cái nó quên mình, nghe ra mất mình, hồi cãi lộn nhau. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm tu pháp phản văn văn tự tánh, là nghe lại tánh nghe, có nghĩa không nghe ra theo trần cảnh bên ngoài, là đang nghe thấy bằng tự tánh của mình. Mà nghe thấy như thế, thể nhập tự tánh thì cái thấy nghe nó viên thông, trùng khắp, không ngăn ngại. Như vậy phản văn văn tự tánh thì tại sao nói ngài tu Bát Nhã? Khi này nói Bồ Tát Quán Thế tại hành sau Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn không cho đến quá khổ ác. Mà bây giờ nói là phản văn văn tự tánh, nhị căn viên thông nghĩa là sao? Trong Bát Nhã triển khai chúng ta tụng, chúng ta có nhớ rằng là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp không? Có không? Nói cho lô đích quý vị nhớ này. Khi Bồ Tát Quán Thế tại hành sau Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không. Mà thấy năm uẩn tột năm uẩn không thì quá khổ ách. Như vậy kết quả là phải đạt đến năm uẩn không. Còn quá khổ ách là điều tất yếu không kể vào. Đoạn dưới Đức Phật dạy ngài Sa Lợi Phất: này Sa Lợi Phất, tướng không của các pháp, không sanh không diệt, vân vân, cho đến không nhơ sạch, không thêm không bớt, vân vân. Cho nên trong tướng không, không có sắc thọ tưởng hành thức, là không có cái thân năm âm này, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Trong tướng không đó không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Có nghĩa trong tướng không đó không có sáu căn, là mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không. Và trong tướng không đó không có sáu trần, là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là mắt đối với sắc trần, tai đối với thân trần, cả hai đều không. Thì khi ngài Đồng Sơn còn ở chùa quê, ngài tùng tới đó, ngài rơ, ngài nói: thưa sư phụ, con có mắt tại sao trong kinh nó không có? Con có tai sao trong kinh nó không có? Ông sư phụ nói: ta không phải thầy của ngươi, ngươi là bậc thượng thừa rồi, giới thiệu đối chỗ khác. Vậy Bồ Tát Quan Thế Âm tu phản văn văn tự tánh và nhị căn viên thông. Như vậy nói tới tánh nghe là lỗ tai và thanh trần, đúng không? Mà đạt được tột cùng không á, là lỗ tai cũng không mà thanh trần cũng không. Mà đạt đến lỗ tai không và tiếng cũng không á, thì có phải là tánh nghe đang hiện tiền không? Quý vị nhớ này, khi mình thấy có cái lỗ tai, và khi chúng ta đừng nghĩ tới lỗ tai có tồn tại không? Vẫn đang tồn tại, nhưng mà nghĩ tới cái lỗ tai á, thì quên nghĩ tới bài pháp, quên nghĩ tới chỗ khác, Cho nên khi nghĩ tới nghĩ về là đang nghe ra nghe về, và chúng ta bị cột ở lỗ tai mà không suốt chỗ khác, cho nên không viên thông. Rồi khi tiếng mưa bên ngoài, nếu chúng ta chú trọng tiếng mưa thì quên cái tiếng quạt. Cho nên chú trọng một thứ thì quên cái tánh nghe của mình, cho nên nó không viên thông. Vì vậy nó không nghe được tiếng khác, là bị ngưng trệ. Còn bây giờ quý vị nghe theo tiếng mưa là nghe ra nghe về, không biết nghe bằng tự tánh. Thì mưa là tiếng, lỗ tai là căn, mưa là tiếng là thinh trần. Muốn lỗ tai không, và cái tiếng không là gì? Là chúng ta đừng thèm để ý lỗ tai, thì lỗ tai nó nằm đó không mất đi đâu mà sợ. Đừng để ý thế nữa. Không thèm để ý cái tiếng mưa bên ngoài, mưa vẫn rơi, không có ngưng đâu mà sợ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần buông hết mọi thứ xuống, rộng ràng, thanh tịnh, bình thản. Pháp đang nghe, mưa rơi đang nghe, tiếng quạt đang nghe. Chúng ta đừng quan điểm gì hết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe. Luân lưu như vậy mà không hề khởi niệm về cái gì cả, thì tai có mà là không, tiếng có mà là không. Không ở đây là gì? Là từ tánh suốt khắp của mình, nó trên cả cái quan niệm phải là có. À, thì ngay đây là gì? Ngay đây là căn có động không? Thanh tịnh. Tiếng có động không? Thanh tịnh. Cho nên chúng ta nghe cái bài hô chuông là gì? Nguyện thử chung thân siêu pháp giới, là nguyện cho tiếng chuông này khắp pháp giới. Thiết vi u am tức giai văn, là những cái chỗ tối tăm trong địa ngục thể đều nghe. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Văn là cái hay nghe, là cái căn. Trần là cái tiếng. Hai cái đó thanh tịnh và đạt đến viên thông, tức là thông suốt không ngăn ngại. Và từ trong đó mà nghe thấy, thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều nghe về như vậy, tu tập được như vậy, và thành chánh giác, thành Phật như vậy. Hôm nay chúng ta nguyện như thế, nguyện cái tiếng chuông này khắp mọi người nghe là căn thanh tịnh và tiếng thanh tịnh, nhị căn viên thông và thành chánh giác. Chúng ta nguyện như thế, có giống với Đức Bồ Tát Quan Âm phát đại nguyện như thế không? Là Ngài cũng nguyện, nguyện cho mọi người khi mà niệm cái danh hiệu Ngài thì mọi người cũng thanh tịnh, và tu theo hành của Ngài, căn và trần cũng thanh tịnh, và chứng được viên thông như Ngài. Cho nên chỗ Bát Nhã nói, tai không, tiếng không, tức là không có tai, không có tiếng đó, không có sáu căn, không có sáu trần đó. Chỉ không ở đấy á, tức là khi chúng ta thanh tịnh, vượt lên trên, thì nó vốn từ luân lưu khắp, trên đó gọi là viên thông. Vì vậy khi hành sâu Bát Nhã, hành sâu là sao? Luôn luôn sống bằng cái trí tuệ Bát Nhã như thế, thì bằng với nghe bằng tánh nghe của mình, tức là phản văn vào tự tánh, thì đạt đến nhĩ căn viên thông. Cho nên cái cách mà các kinh nói Bồ Tát Quan Thế Âm tu bằng phản văn vào tự tánh được nhĩ căn viên thông, và trong kinh Bát Nhã nói Bồ Tát Quan Âm hành sâu Bát Nhã thấy năm uẩn không có phô ách, giống nhau không? Căn tai này không, tiếng không, thì từ viên thông. Mà viên thông thì tánh hiện tiên khổ ách nào mà có. Cho nên một hôm có một vị thị giả đứng hầu một vị hòa thượng, thì Ngài hỏi: ông có nghe tiếng mưa ở ngoài thêm chắc? Thì bất thình lình, bất chợt, ông thị giả, ông rộng suốt bừng ngộ. Ông thấy tiếng mưa nó rõ ràng, sáng rỡ, tất cả cái âm thanh đều viên dung, và mọi thứ gần như tán tác, gọi là vỡ vụn á, rộng suốt thênh thang. Ông làm bài kệ, ông trình: giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Quý vị yên tĩnh lại, lắng lại đi, thì lúc này cái giọt mưa nó mới rành rẽ rõ ràng. Nó rõ ràng không bởi mình chú tâm vào nó, mà nó rõ ràng bởi cái tâm mình không trụ vào nó, mà nó suốt khắp. Và lúc này thấy nó càng rõ ràng hơn. Cái rõ ràng là như thế. Rõ ràng bởi lẽ tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng pháp, tiếng máy quạt vẫn nghe một lúc mà không ngăn ngại nhau, vẫn sáng, vẫn trong, trong lòng mình vẫn hoan hỷ. Cái rõ ràng là như thế. Tiếng tiếng không ngại nhau, vẫn thanh tịnh như thế. Thì cái lớn lao đó, các ngài nói, ngay khi ngài nghe cái đó, thì đập nát càng khôn, tức là đất trời nó vỡ tung hết, liền đó tấm dứt, không còn một niềm sáng rỡ. Quý vị thấy chữ viễn thông chưa? Đó. Cho nên căn trần thanh tịnh thì chứng viễn thông, tai này tiếng kia thanh tịnh thì tánh hiện tiền. Cho nên tiếng sắc thanh mọi thứ suốt nhau không ngăn ngại, gọi là viễn thông. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Phật nói thì pháp trụ pháp vì tướng thế gian thường trụ, pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Có nghĩa là quý vị đừng chú tâm vào cái gì cả, mà không có lờ mặc kệ, cũng chẳng mặc kệ, bình thường bình thản. Quý vị có thể nghe cái quạt kêu thấy nó quay, nghe tiếng mưa bên ngoài, có thể thấy mấy đứa nhỏ ở ngoài đó, có thể thấy quý thầy làm việc, có thể nghe quý thầy giảng cùng một lúc. Nếu quý vị cố nghe là căng thẳng, là sai pháp. Không cố nha, chẳng cần chú tâm, không mặc kệ, rụ xuống không một tướng mạo, từ nghe khắp. Thì nghe khắp đây là diễn tả hiệu ứng để người khác cảm nhận mà thôi. Còn trong tự tánh, từ nghe, chúng ta không cần nghe thấp, nó cũng từ nghe. Quý vị nhớ nha. Chứ nhiều vị sai lầm là cố nghe khắp, lại càng là căng thẳng, không nghe. Thì khi mà tu như thế, đó là hành sâu bát nhã ba la mật đà. Cho nên trong chứng đầu ca, Ngài Thiền Sư Vịnh Gia Huyền Giác, Ngài nói: bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Không thấy một pháp, ngay đó là Phật hiện tiền, mới được gọi là quán tự tại, mới được gọi là Bồ Tát Quan Âm. Nãy giờ Ngài giảng quý vị hiểu không thấy một pháp là sao chưa? Là có tất cả pháp mà không thấy, là nhắm mắt mà không thấy, hay là mở mắt thấy mà vẫn không thấy? Nếu nói nhắm mắt thì đó là thấy và không thấy theo kiểu đuôi và sáng, cái này không phải là lớn. Mà nhắm mắt để không có bị chi phối cái cảnh đó, rồi mở mắt nó cũng chi phối à, cái này không có giá trị gì để nói cả. Còn nếu nói mở mắt thấy mà vẫn như không thấy thì cũng chưa rời cái cảnh đó để nói. Thì rõ ràng chúng ta vẫn còn ở trong chỗ nhắm và mở, thấy và không thấy, thì còn ngăn trề chứa viễn thông. Như vậy không thấy một pháp là sao? Thấy tất cả mà không trụ vào đâu hết, là thấy hết mà không trụ. Có nghĩa là có một cái tự tánh của mình không trụ vào đâu mà sáng rỡ thấy khắp. Thì tất cả pháp đang có, đang thấy mà không bị chi phối, không thấy theo, không quên tự tánh, đang viên thông hết, thì gọi là không thấy một pháp. Nên các ngài nói là ngộ thân ngộ sắc chứ thật thường tai hóa đó. Thấy sắc, nghe tiếng giống như cây trồng trên đá, có nghĩa là bình thường bình thản. Mà bằng cái thấy như thế thì trong kinh Kim Cang Phật dạy: nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai đó. Thấy các tướng mà suốt qua các tướng, không trụ trên các tướng. Mà muốn suốt quá nó phải chúng ta cố mà được, nó có một cái tánh sáng của mình hiện tiền, thì các tướng vẫn thấy rành rẽ mà không có hề lẫn vào nhau, mà chẳng phải là chia làm hai, không phải một không phải khác, ngay cái tánh đó. Tức là thấy các pháp mà không thấy một pháp. Thì nếu mà thấy được như thế, tức là Phật hiện tiền, gọi là bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Mà thấy được như thế mới được gọi là quán tự tại. Thấy suốt thấy thông mới là tự tại. Còn chúng ta mới nghe ai chê cái mình buồn, mình trù ngay đó, mình hết tự tại đó, mình vướng kẹt không tự tại. Thấy suốt quá hết. Giờ quý vị tập đi, nhỏ nhỏ sơ sơ, nghe gì đó thôi mà kệ, đừng để ý lắm, là suốt quá đó. Suốt qua thì chúng ta tự tại. Như vậy chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quan Âm tu hành gì để mình học theo. Dù cho nói rằng là phản văn vấn tự tánh, nhị căn viên thông, hay nói hành sáu bát nhã, nếu quý vị đi sâu vào các nghĩa lý này một cách đầy đủ suốt thông, thưa quý vị, có diễn tả thêm 1000 pháp khác đều không rời từ tánh hiện tiền. Các pháp vốn tự tài tự nhiên lưu thông, chẳng phải là một với mình, chẳng phải khác với mình, mà vốn tự nhiên như thế. Đó là chúng ta biết Bồ Tát Quan Thế Âm đang tu hành gì. Nắm vững cái cốt như vậy đó, thì quý vị có thể nói thêm 100.000 pháp cũng nằm trong cốt đó mà thôi. Chứ không phải chỉ nếu ngán chỗ phản văn vô tự tánh, hay là ngán cái chỗ bát nhã thôi. Sang mục 2.2 thứ thả nhỏ: khi chư vị thiền sư, chư vị Bồ Tát tu theo hành gì thì hiện theo hành gì, thì các ngài sẽ dạy theo hành đó. Ví dụ như các vị thiền sư, khi các ngài ngộ ở căn mắt thì sau này các ngài cũng dương cung hoặc là đưa Phật tử để mà khai thị. Rồi các ngài mà ngộ về tánh nghe thì các ngài hay lên tiếng hoặc là chỉ âm thanh để khai thị. Thì Bồ Tát cũng thế, các ngài thì hiện vào hành gì đó thì các ngài sẽ thì hiện cho mình thấy các ngài đang tu hành đó, và quý ngài sẽ giáo hóa về hành đó. Thì cũng thế, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta tu hành gì? Ngài hành sáu bát nhã ba la mật đa, soi thấy năm uẩn đều không, liên quá khổ ách. Thì ngài cũng dạy chúng ta hành sáu bát nhã ba la mật đa, tâm kính. Cho nên ngài tu hành hành sáu bát nhã, tức là theo tâm kinh trí tuệ để tu, thì cũng dạy chúng ta hành sáu bát nhã ba la mật đa. Như vậy quý vị học theo hành của ngài dễ không? Biết rồi, đang tu theo mà. Ngày đêm mỗi lần công phu, ít nhất trong ngày đêm chúng ta tùng bát nhã 5 lần là đang tu theo hành của ngài đấy chứ. Vậy thì hiện nay nếu có ai đó nói ở bên ngoài ai cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu khổ, còn mấy vị tu thiền không có niệm ngài thì làm sao hết khổ? Quý vị trả lời sao? Họ niệm là sao? Niệm là mở miệng mà niệm á, là nó còn thô. Mà niệm mà nhớ nghĩ về á, là nó vi tế hơn tí mà vẫn chưa ăn thua à. Còn niệm mà đúng á, là phải hành thâm bát nhã, hành sâu. Có nghĩa là luôn luôn như thế là hằng niệm. Chứ niệm á, mở miệng niệm là tướng niệm. Chứ niệm còn nghĩa thứ hai là nhớ nghĩ về. Nhớ nghĩ thì nhớ nghĩ chập rồi gặp cái chuyện nó quên. Còn mình hành sâu thì cái niệm mà hành sâu này là luôn luôn như thế. Có nghĩa là khi nào từ tánh bát nhã cũng hiện tiền thì chúng ta đang học theo hành Bồ Tát Quan Thế Âm mà. Làm sao nói nhà thiền mà không có niệm Quan Thế Âm? Quan trọng là chúng ta niệm cách nào thôi. Cho nên có một vị thiền sư hỏi về tụng kinh đó. Hỏi thiền sư sống tụng kinh đó. Ngài nói ngài hít vô không có đụng nắm ấm, thở ra không có đụng sáu trần. Ngày đêm 24 giờ thường tụng cái bài kinh như thế. Sống tụng. Tụng kinh là sao? Hiệu nghĩa lý, thực hành có kết quả. Mà kết quả cuối cùng của kinh chỉ là gì? Giác ngộ tự tánh, giải thoát khỏi căn trần, không bị dính mắc, không bị chi phối, không bị rối buộc, không bị khổ. Thì ngài hít vô không chạm nắm ấm, tức là tự tánh hiện tiền thì nắm ấm có mà không. Thở ra không đụng sáu trần là sao? Sáu trần đáng có mà đối với các ngài cũng là bình thường. Nắm ấm không chi phối, sáu trần không chi phối, tự tánh hiện tiền, ngày đêm thường tùng bài kinh như thế. Vậy hôm nay nếu ai nói quý vị tu thiền không có niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị nói sao? Hành sáu bát nhã, hằng tụng bài kinh như thế, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện tiền mà. Ta gọi là cúng kính bất như phụng mệnh, có nghĩa là cúng kính không gì bằng, không gì hơn là vâng lời và làm theo. Nhớ nghe, bất như không phải là không bằng, dịch không bằng nghĩa là so sánh. Nói cúng kính không có bằng vâng lời. Vậy thì tôi vâng lời cho tôi vô lễ phép à? Như quý vị dịch đặt cái khăn nó sai. Nói cúng kính không có bằng vâng lời, cho nên tôi vâng lời thôi, còn tôi không cần lễ phép. Tôi chửi được, chửi ông đó mà tôi nghe lời ông đó là cúng kính. Dịch vậy là sai. Cúng kính bất như vùng mình, cái chữ nhỏ nó đặc biệt là ở đây mình phải dịch này. Cúng kính không gì hơn là vâng theo và thực hành. Quả phần thứ ba, nếu chúng ta tu tập theo ngài, tức là hành sáu bát nhã ba la mật đa, thì thấy năm uẩn đều không, liền qua khổ ách. Như vậy thấy năm uẩn không là ngay năm uẩn mà không, hay lìa năm uẩn mà được không? Năm uẩn là chỉ cho thân mình đây. Nói gì thì nói chứ cũng đi thẳng vào con người và giải quyết chuyện của con người thôi. Phật pháp là như thế. Năm uẩn tức là cái người mình á, cái thân sắc chất này gọi là sắc. Rồi cảm thọ, tư tưởng, những cái suy nghĩ lan man là hành. Rồi cái phân biệt là thức. Tạm hiểu sơ sơ vậy đi ha, không phân tích sâu nó nhiều. Thì cái thân mình cấu tạo bởi năm uẩn, năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và chia làm hai phần. Sắc là vật chất, sắc chất. Thọ, tưởng, hành, thức là về tâm thức, về cảm nhận, về hiểu biết. Mà khi Bồ Tát Quán Tự Tại là Bồ Tát Quán Âm, hành sau bát nhã, thấy cái thân năm uẩn này không, thì khổ nạn, khổ ách không còn, qua hết khổ nạn. Như vậy hôm nay mình muốn học theo ngài để khổ nạn không còn. Thì cái cụ thể ở đây là thấy năm uẩn không là sao? Như vậy thấy năm uẩn không là ngay năm uẩn này mà không, hay là lìa năm uẩn mà không? Nếu giả sử lìa năm uẩn mà không á, thì lại chúng ta là diệt cái thân này đi là không à? Nếu mà diệt cái thân này đi thì Phật nói là mình phạm tội sát sanh. Cái tội sát sanh quý vị nhớ, nguyên nhân Đức Phật chế không được giết hại á, là đầu tiên do các thầy tỳ kheo từ mướn người giết hại mình. Bởi vì có một lần quá mức tình, thấy nhớp quá, gớm quá, mới nhờ người khác giết hại. Phật nói đó là phàm phu sát sanh. Cho nên nếu nói năm uẩn không là không có mới là không, như vậy chúng ta giết mình mới là không, thì Phật nói đó là phàm tội sát sanh, là sai pháp Phật. Nếu nói đáng có là không thì cũng chưa rời năm uẩn mà nói, cho nên cũng không thể là không. Vậy làm sao năm uẩn không đây? Nãy giờ giảng quý vị nghe rồi, chỉ cần tự tánh mình hiện tiền thì mọi thứ đang có mà vẫn không ngài nhau, cho nên nó như là không có. Chứ đừng có đem cái có và không ra, nó khó hiểu. Chứ không ở đấy á, là có mà nó không có ngăn ngại gì, cho nên nó vẫn là như không. Ví dụ như nói bây giờ thưa thầy có cần dẹp bình hoa này không, thầy nói không việc gì cứ để đó đi. Như vậy có bình hoa mới là không, hay là không bình hoa mới là không? Đã là không việc gì rồi thì làm gì mà con nói có và không. Ví dụ này, nói thưa thầy con dẹp bình hoa này đó, để thầy có ngại không? Thầy nói không việc gì. Thưa vì nói thưa thầy dẹp nhé, cũng được. Thưa thầy để đấy nhé, cũng được. Thưa thầy dẹp nhé, cũng được. Để đấy nhé, nói không việc gì mà tại sao phải hỏi. Không việc gì mà, có nghĩa là bình thường mà, có gì phải hỏi. Thì cũng vậy, nếu quý vị hành sâu thì tánh bát nhã luôn hiện tiền như thế, thì năm uẩn này đáng có mà không việc gì. Nói chuyện không việc gì khác, nó bình thường mà, đó là bình thường. Chính cái bình thường, cho nên khi hỏi ngay năm uẩn mà không hay là bỏ năm uẩn mới không, nó đã là nói không việc gì thì làm gì mà nói là bỏ hay lấy. Thì đây là cái câu đặt ra để quý vị có một cái nghĩ về như thế. Nếu mà ai nhận ra thì nhận, còn không thì quý thầy sẽ chia sẻ tiếp để quý vị thấy. Kế thì câu đây quý thầy đặt cái câu trả lời là đạt được trí tuệ bát nhã liền thấy năm uẩn đều không. Có nghĩa là khi chúng ta đạt thấu trí tuệ bát nhã, bát nhã trí tuệ hiện tiền, thì năm uẩn từ nó là như thế, liền được năm uẩn không. Điều thứ tư, kế quá khổ ách nào. Chúng ta đừng đặt ra nhiều khổ ách quá, mà mọi thứ đang đối diện, bất cứ cái gì nó xảy ra trước mặt mình mà mình thấy nó khó chịu thì mình thông liền thì nó hết. Chứ ngồi đây mà cứ tưởng tượng khổ ách nào, nói ngày mai lỡ đi biển bị, mình đâu có đi biển đâu, ở đến núi mà. Ngày mai mắc gì đặt ra? Nếu đặt ra ngày mai là xuống biển nó bị gì đó mình điểm hết, nhưng mà chập nữa mình ăn đồ bị đau bụng sao? Cho nên đừng đặt ra, đời nó nhiều thứ lắm. Thì chính cái đừng đặt ra đó thì khổ ách nó không có tới, còn quý vị đặt ra nó tới. Cho nên hỏi quá khổ ách nào? Qua tất cả những thứ đang đối diện. Nghĩa là sao? Trí tuệ bát nhã hiện tiền, thấy cái gì đối trước mặt mình nó vẫn là bình thường như thế, vẫn tự tại như thế, quán tự tại mà. Cho nên hỏi quá khổ ách nào? Tất cả mọi thứ đang đối diện đều bình thường. Đó là quá tất cả khổ ách, chứ không phải là đếm khổ ách nha. Cái gì đang đối diện bình thường thế thôi. Dù hỏi nói thưa thầy vậy thì lỡ mà gặp cái gì đó buồn phiền quá thì làm sao thầy? Nói hiện nay chưa có. Hiện nay chưa có thế thôi. Bởi vì chưa có mà đặt ra thì tâm mình nó đồng, thì mai mốt gặp nó bị. Còn nó hiện nay chưa có, mình vẫn là mình, thì mai mốt nó xảy ra chuyện buồn, nó vẫn là vậy thôi. Thì qua tất cả khổ ách là như thế. Thì ở đây quý vị thấy, có trí tuệ bát nhã thì chúng ta sẽ có hết tất cả khổ nạn. Đạt suốt năm uẩn đều không thì các pháp đều không. Cho nên nghe nói là sắc chẳng khác không đó, không chẳng khác sắc, vân vân. Cho đến thanh hương vị xúc pháp cũng là như thế, tức là sáu căn sáu trần vẫn là không. Cụ thể thế này, khi chúng ta chấp mình là thật, khi thân nắm ấm này thật, thì có sáu căn thật, mắt tai mũi lưỡi thân ý là thật. Tôi thật, mắt tôi thật, tai thật, mũi lưỡi thân ý thật. Cho nên mắt thật thì có cảnh thật, tai thật thì có tiếng thật. Mà khi tai có thật thì không phải là không, tiếng có thật thì không phải là không. Vì có thật cho nên nghe khen thì mừng, mà mừng quá thì ngài Lâm Tế ngài nói bị cái gió hoan hỷ nó đẩy mình mất tiêu, không an tịnh. Mà nghe chê thì giận, giận thì bị lửa sân nó đốt cháy mình. Giờ con thấy là không, tánh bát nhã hiện tiền luôn hiện như thế, gọi là hành sâu, thì năm uẩn đều không, thì trong tương không mắt tai mũi lưỡi thân ý không, thì trong tư không đó sắc thanh hương vị xúc pháp không, tất cả đều không. Không như thế nào? Cái này cho quý vị nghe rồi phải không ạ? Rủ xuống an nhiên sáng rỡ bình thản, mọi thứ chim hót trong này pháp cứ nói không ngăn ngại nhau, phải không? Không, nó hót mà không ngại mình, tiếng quạt, tiếng mưa, tiếng chim, mọi thứ không ngại, vẫn lưu thông mà. Thì ngay đây, căn không, cảnh không, tất cả mọi thứ là không, thì khổ nạn nào mà còn? Không khổ nạn. Còn khi mà chúng ta thấy căn có, cảnh có, thì nghe chê chúng ta bực bội lên là có nạn liền. À, thì đạt như thế là chúng ta đã có hết khổ nạn theo nghĩa mà Bồ Tát Quan Âm đã hành sau Bát Nhã chúng ta thường tụng kinh đó. Muốn rõ hơn về việc này một tí, chúng ta nghe Thiền sư Bổn Tịnh ngài nói bài kệ. Ngài nói: thấy nghe hiểu biết không chướng ngại, tiếng mùi vị chạm thường tám muội, như chim trong không mặc tình bay, không thủ không xả không thương ghét, nếu hồi mọi nơi vốn không tâm, mới được tên là quán tự tại. Ngài giải thích: muốn học được cái hành của Bồ Tát Quan Thế Âm xứng cái danh là quán tự tại đó, ngài nói rõ này: thấy nghe hiểu biết không chướng ngại. Ví dụ như quý vị ở nhà nóng nực bực bội căng thẳng khó chịu, mà nghe mấy đứa con nít đó nó làm ồn nó quậy, vậy là mình bực thêm rồi đó, có không? Là bực thêm, là ngăn ngại. Nhưng vô trong thiền viện yên tĩnh, trưa nay có trận mưa mát mẻ, người mình bình thản, nghe mấy đứa đó nó ồn ào mình thấy nó cũng bình thường, phải lưu thông không? Là không ngăn ngại đó. Thì đó là gì? Thấy nghe hiểu biết không chướng ngại. Tiếng mùi vị chạm thường tám muội, nghe tiếng người mùi nếm vị thân xúc chạm thường không động. Tám muội trong chánh định á, thường không động. Như chim trong không mặc tình bay, bầu trời mênh mông chim mặc tình bay, không có gì vướng hết. Thì cũng vậy, mình trở lại với cái tấm sáng biết của mình mà không động á, thì nghe thấy lưu thông, không có gì chướng ngại hết, mặc tình nghe thấy, không thủ không xả không thương ghét, không có ghìm nhớ là cái đứa bé đó chút xíu học xong là mình ra mình sẽ trì nó, gọi là không thủ. Cũng chẳng phải là để ý làm gì bỏ nó đi, cũng không xả, không thủ không xả không thương ghét. Không thủ không xả thì nó là nó, có gì đâu mà khởi tình thương ghét trong đó, là bình thường. Nếu hồi mọi nơi vốn không tâm, ở đây nguyên chữ Hán á, nhược hồi ứng xứ bản vô tâm, chữ Hán dịch nó mới hết. Ứng xứ á, là ngay cái chỗ mà mình tiếp ứng đối diện á. Quý vị biết không? Cái chỗ đó nó không có cố định. Bất kỳ cái gì mà chúng ta đang gặp đối diện trước mặt này, bất kỳ, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, bất kỳ, nếu mội mội như thế, mội mội cái gì mà tiếp xúc đều là không tâm. Gặp cái gì cũng không tâm, cứ bình thản như thế. Không phải là làm cho không, mà rụ xuống an nhiên sáng rỡ bình thường. Nói gì già già vậy thôi. Họ dần không dần ghê lắm chứ, mà cười gì đó. Các ngài gọi là: thì nếu hồi mỗi nơi vốn không tâm, được như thế mới được gọi là quán tự tại. Thủy đắc danh vi quán tự tại, thì có nơi dịch là mới được tên là quán tự tại, hoặc là chúng ta nói sống động hơn tí, mới được gọi là quán tự tại. Vậy quý vị biết học theo Bồ Tát Quan Thế Âm chưa? Từ đây chúng ta thấy, nói Bồ Tát Quan Thế Âm là tu nhị căn viên thông phạm văn hóa tư tánh, tại sao thầy nói Bát Nhã? Nói ở thì nhị căn viên thông thì trong Bát Nhã có nói rằng là muốn thông á, thì căn thanh tịnh, trần thanh tịnh. Thì căn trong đó có lỗ tai, hay không? Trần là trong đó có tiếng. Mà căn trần thanh tịnh thì chứng viên thông. Chúng ta hối chú hàng đêm mà. Căn thanh tịnh, trần thanh tịnh, chứng viên thông thì không phải phản phán văn tư tánh là chi? Không phải nhị căn viên thông là cái gì? Nắm được cái cốt yếu á, là ngay thân, nếu nói nắm ấm thì nắm ấm cũng không. Nếu nói sáu căn thì sáu căn cũng không. Mà tiếp đối sáu trần thì sáu trần cũng không. Sáu căn thanh tịnh là căn thanh tịnh, sáu trần thanh tịnh thì trần thanh tịnh. Căn trần thanh tịnh thì vốn từ viên thông, mọi pháp ở vị trí của nó viên thông, đây là nhị căn viên thông. Thì nắm được cái cốt lõi này, quý vị có nói diện đạt qua những cái phương pháp gì đi nữa, mà đúng cái cốt này, thưa quý vị, vẫn không ngại nhau, vẫn một ý đó thôi. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ còn mình không biết cái ý sâu đó đó, mà chấp theo chữ thì chúng ta chướng ngại. Ngài thì viên thông mà mình thì chướng ngại, là tại vì cái trí chưa có thông của mình. Để đi kỵ về mặt này để quý vị hiểu mà học theo ngài đó, thì qua bước Ba La Mã, thực hành Bát Nhã như thế nào để đạt được trí tuệ Bát Nhã như Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực hành. là khi chúng ta quán chiếu để thấy mình không các pháp không. Không phải dừng ngang cái không đó, mà để đạt đến cái không tuyệt đối của trí tuệ bát nhã. Quý vị nhớ nghe, nói mình giả, nói cảnh giả, để đạt đến cái không phải giả. Cho nên kinh Viên Giác Đức Phật nói, khi mà thân huyễn diệt, có nghĩa đừng nghĩ tới nữa là cái thân này có mà như không, thân huyễn diệt. Rồi tâm huyễn, cái tâm suy nghĩ đó, đừng nghĩ nữa, diệt, dừng đi. Cảnh huyễn, nghĩ về nó, dẹp đi, đừng nghĩ tới nữa, cảnh huyễn diệt. Rồi cái huyễn diệt, diệt, huyễn diệt là sao? Là cái mà lờ có cái thân thì mình đừng nghĩ tới, thì mình tạo ra có một cái diệt. Lờ có cảnh, đừng nghĩ tới nữa, tạo ra cái diệt. Thì thân buông xuống, tâm buông xuống, cảnh buông xuống, cái buông, buông luôn, gọi là cái huyễn diệt diệt. Thì cái phi huyễn hiện tiền, nghe chưa? Có nghĩa mình thấy thân này huyễn giả, buông xuống đi, đừng dính nữa. Thấy tâm sanh diệt này, lâu nó chấp nó thật, cho nên sanh từ cậy lồn nhau phiền não. Nó là huyễn, buông xuống đi, đừng chấp nữa. Rồi vì chúng ta thấy các cảnh trần bên ngoài, tiền bạc, danh sắc, mọi thứ nó thật, cho nên mới tranh đấu nhau nó phiền não quá. Nó là đời ta bá đời nó, phục vụ đời sống có gì đâu quan trọng đâu. Có tốt không tốt không sao, buông xuống đi. Còn cái buông, buông luôn cái buông, thì cái không phải huyễn, cái chân thật hiện tiền. Thì nhắc lại, chúng ta nói các pháp huyễn để chúng ta biết thật nó là không giá trị, để chúng ta đừng dính mắc. Để làm gì? Để nhận ra cái chân thật hiện tiền. Cho nên trước khi đi đến cái không của bát nhã, quý vị nhớ cái tiêu chí đó ha. Bây giờ quý vị nghe cái nhà là già biết rồi, cái thân là già biết rồi. Quý thầy ví dụ đơn giản nhất là cái khăn này đi. Chúng ta nghe rồi. Một, khi chưa dệt nó không có, dệt có rồi tạm có, rồi sau này nó mục nó hư là không có, là một cái không. Thứ hai, từng sợi vải kết hợp thì nó phải có khoảng chân không nó mới tồn tại. Đó là cái không thứ hai. Rồi khi mà quý vị nhìn cái khăn này biết nó là không, là giả có, nhưng mà quý vị là thật có. Cho nên quý vị cũng thấy mình là không luôn. Không là sao? Là hiện nay mình giả không thật, đừng có chấp, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Cái gì nghĩ trong đầu bỏ ra đi. Thân là huyền hóa, đừng nghĩ về nó nữa. Suy nghĩ huyền hóa, đừng nghĩ về nó. Còn cái gì buông đó, buông luôn đi. Buông cái buông luôn, không còn gì hết, bình thường, bình thản. Tự nhiên, như nhiên, nghe suốt khắp, đừng thèm để ý gì hết. Lúc này không chú tâm, không mặc kệ, không lơ qua, vẫn thấy biết bình thường, đừng có giữ thấy biết, cứ bình thường đi. Quý thầy đưa lên, đưa xuống, quý vị có đồng không? Viễn thông tự tại, bình thường mà. Đã nói bình thường sao đồng được? Ngay khi tâm không thì cảnh này vắng lặng. Tâm không cảnh tịch thì thấy nghe hiểu biết vượt ngoài mắt tai mũi lưỡi và sắc thanh hương vị xúc. Lúc nãy tâm không thì cảnh tịch, cái khăn là cái khăn. Lúc này chúng ta mới đạt được thực tướng của bát nhã là từ tánh không của mình hiện tiền. Thì trong từ tánh không đó không phải không hay có, mà sao? Mà tìm một vật thì lục tổ nói xưa nay không có vật, bởi vì trong đó nó bật hết vọng tưởng phiền não khổ đau không còn mà. Mà có phải không không? Vẫn thấy nghe hiểu biết lưu thông, vẫn phát minh tự tài mà không đồng. Như Phật thấy biết hết mà là diệu dụng chứ không phải đồng. Thì trong đó đâu phải không? Cho nên các ngài nói rằng là vô tần tàng trung vô nhất vật. Trong cái tâm mình đó đó không có một cái gì hết. Nhưng mà hữu gian, hữu nguyệt, hữu lâu đài, có sông, có trăng, có nhà cửa. Cho nên chính tâm không mà các bậc đài thiền sư làm nên tất cả. Thì cái chỗ mà lục tổ ngộ cuối cùng mà được ngũ tổ ấn chứng thì không phải là không, mà là đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Mình bây giờ loạn động á thì thấy núi sông thật là núi sông, vì thấy thật cho nên mới dính mắc và khổ đau. Gặp thiền tri thức học bát nhã, quán chiếu thấy nó giả có, cho nên núi sông không phải là núi sông, vì nó là giả không thật có, cho nên nó chẳng phải là nó. Rồi khi mà quán chiếu thời gian, chúng ta thấy thật là không, thấy sâu là không, thấy thật là huyền hóa, thấy sâu rồi, thì sự dính mắc bạc tâm tánh hiện tiền. Bây giờ thấy núi sông là núi sông. Thì cái bước ba này á, nó giống là cái bước mê ban đầu. Mà cái mê ban đầu thấy núi sông là thấy thật, cho nên chấp con mắt này thật, núi sông thật, cho nên hai cái thật này nó dính nhau, nó chấp nhau, nó kẹt nhau, nó sanh ra phiền não khổ đau, nó sanh ra là chiến tranh đấu tranh mọi thứ. Rồi khi dùng trí tuệ, chúng ta thấy nó là huyền hóa, mắt này không thật, núi sông không thật. Đó là phương pháp tu quán chiếu. Để đạt đến hiền tiền rồi thì mắt vẫn thế, núi sông cũng thế, nó là nó, không giả không thật. Tâm không thì cảnh tịch, núi sông là núi sông. Thì bước ba núi sông là núi sông, nhưng mà không phải là thấy thật như ban đầu, mà lúc này gọi là như thị, là diệu dụng. Đó, thì thấy tột, tướng không bát nhã, tánh không bát nhã như thế, thì chúng ta mới thấy rõ, thấy sâu bát nhã, mới học được cái pháp sâu xa mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã từng học ở Thanh Cốc. Cho nên có một vị thiền sư nói: ngài xứ phi tường bích, thông xứ vật hư không, nhược năng như thì liễu, tâm sắc bổn lai đồng. Tại chúng ta học bát nhã, chúng ta nhớ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Trong đầu mình nghĩ sắc là có một cái vật chất, sắc chất như là cái hoa, cái nhà. Không là có một cái khoảng hư không này. Chúng ta chấp ngang đó, thấy ngang đó mình cũng bớt chấp là cũng ngon lành rồi đó. Nhưng mà đạt đến cuối cùng thì không phải chừng đó. Nên thiền sư nói chỗ ngài, cái làm cho ngăn ngài không phải tường vắt, không phải vật cứng, mà cái làm cho mình lưu thông chẳng phải là trống không. Nếu hay rõ như vậy thì mới biết được tâm và sắc xưa nay không khác, có nghĩa là luân lưu, không một không khác, không khác mà không phải một. Nghĩa là sắc không nhất thiết là những thứ có vật chất, không, không nhất thiết là không có gì hoặc hư không. Cái làm cho mình ngài không cứ là sắc chất. Ví dụ quý vị nào yêu hoa thì thấy bình hoa này quý vị thích là ngăn ngại, rồi nói đừng có nhìn bình hoa, nhắm mắt lại, nhìn là dính mắt, không có tu rồi. Thì người kia nói: chị đừng có khùng, tu đâu có cần hoa đâu mà nhắm mắt, phải không? Thì rõ ràng bình hoa này ngại với người này mà không ngại với người khác. Như vậy cái bình hoa có nhất thiết là phải làm cho ta ngại không? Là không. Thì đấy là ngài xứ phi tường bích. Thì ngộ ra cái ngài đó nó không phải là cái vật sắc này, mà là tâm mình chưa suốt cho nên nó bị ngăn ngại. Thông xứ vật hư không, cái chỗ lưu thông nó không phải là, ví dụ như nói bây giờ giảng gì để cái máy trước mặt này nó vướng muốn chết, phải cất đi nó mới thông, phải có hư không nó mới thông. Nhưng mà có những vị ngồi giữa chỗ trống không mà vẫn buồn dạ dưới là sao? Là vẫn ngại, không thông, cho nên hư không vẫn làm ngại mà. Ngồi chỗ trống không mà vẫn ngại là hư không vẫn làm ngại. Thì rõ ràng khi tâm mình mà ngài thì hư không nó cũng ngài, mà tâm mình thống thí sắc chất nó vẫn là không. Thì khi mà quý vị suốt tột tâm không thì cảnh từ tịch từ vắng lặng, tâm mình lặng thì cảnh từ lặng, thì lúc này không nằm chỗ hư không và sắc chất nữa, mà vốn tử lưu thông không ngăn ngài. Như vị thị giả mới trình với ngài cảnh thánh đó, nói rằng là giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, từng giọt rõ ràng đó, đập nát càng khôn liền đó tâm dứt. Đập không phải là mưa đập, mà chính cái sáng biết của ngài. Cho nên thấy cái giọt mưa đó nó rõ tới độ mà càng khôn nát. Quý vị muốn thể nghiệm cái này á, tụng kinh là mình dễ cảm nhận lắm. Bước vào trong chánh điện không một tâm lo ra bên ngoài nữa. Lúc này là khắc chữ đại tự là chết hẳn rồi. Không buồn, không vui, không thương, không ghét, không nghĩ nữa. Rủ xuống. Lúc đó chúng ta buông xuống rộng lặng bình thường tụng kinh. Khi tụng rồi, thưa quý vị, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng huynh đệ cả trăm người vẫn thông suốt mình bàn bạc. Nó sung sướng lắm mà không có ngại nhau. Quý vị biết mỗi lần quý thầy đi tụng bát nhã mà chạm tới mấy cái nghĩa lý này là người mình nó đã lắm. Tiếng tiếng nó không ngại nhau. Hoặc là quý vị nào đi qua Bồ Đề Đầu Trang, chỗ Đức Phật Thanh Đạo là biết. Nhiều nước đến đó cùng tu tập. Chỗ này thì có một đạo tràng của Sri Lanka, chỗ kia của Myanmar, chỗ kia của Thái Lan, chỗ kia của Lào, chỗ kia của Anh Quốc chỗ này của Việt Nam đông đúc vậy đó. Rồi từng nhóm tụng kinh sát nhau vậy đó. Người tụng tiếng Myanmar thì không biết tiếng Việt Nam, người tụng Việt Nam không biết tiếng Mỹ. Vậy mà không biết sao mà tụng cứ tụng chứ không có ngại nhau, không có lộn. Còn khi mình không thống á, nghe người ta tụng cái bên kia tiếng khác, bên đây mình tụng nó lộn, nó không ra. Quý vị hiểu này không? Cho nên khi mà tâm mình không có thống á, thì cái tiếng bên ngoài kia cũng làm cho mình tụng kinh trong này nó lộn. Mà khi thống á, thì vô vàng tiếng tụng kinh gần nhau như cái chợ vậy đó quý vị. Mà trong đó nó thanh tịnh vô vàng, không lẫn vào nhau. Nghe các tiếng tụng kinh nó khác nhau, âm điệu khác nhau mà không có lẫn lộn, đặc biệt vậy đó. Thì rõ ràng lúc này là gì? Ngài không phải là tiếng, không phải là sắc chất. Thông chẳng chờ là hư không, ngay tiếng tôi vẫn thông. Rõ như thế có nghĩa là muốn tỏ điều này thì từ tánh phải hiện tiền mới suốt được, chứ phải hiểu mà được đâu. Hiện tiền như thế, tỏ như thế thì mới biết tâm sắc xưa nay đồng, mới ngộ được cái từ tánh không của Bát Nhã. Thì lúc này nói tướng không cũng được mà tánh không cũng được, bởi vì mọi thứ từ nhau như thế, không đến nhau, nó viên thông. Tánh tướng có khác gì đâu mà phải nói tánh và tướng. Muốn nói gì thì nói. Tôi chỉ là thấy mọi thứ viên thông không ngăn ngại. Còn muốn nói tướng, muốn tánh gì được hết. Muốn nói tánh, tôi nói tánh. Muốn nói tướng, tôi nói tướng. Còn lúc này mà nói phải tánh mà không nói tướng được, thưa quý vị, bị tướng làm ngại. Ngài nói rồi, tướng chẳng phải là ngài, mà thông chẳng phải hư không. Thì nói tánh nói tướng gì mà chẳng được. Tánh hiện tiền rồi thì nói tánh nói tướng gì cũng thế thôi. Cho nên tâm không cần tịch thì vốn tự như thế. Thì lúc này chúng ta sẽ đạt đến thực tướng Bát Nhã. Để đạt được thực tướng Bát Nhã, tất nhiên chúng ta chỉ làm có ba việc thôi, ít lắm. Ba việc thôi, đó là gì? Tu tập thể nhập hiện tiền. Tu tập ở đây là phải tu thật quý vị nha. Tu thật phải có thời khóa đàng hoàng, phải ngồi thiền đàng hoàng. Chứ không phải là tới giờ ngồi thiền là trốn, cũng chẳng phải ngồi cho có, trả cho xong đi về mà ngủ. Tu thật tức là mình làm bằng tâm của mình, muốn làm, tha thiết làm, thích thú làm chết bỏ. Phải tu thật như thế thì mới tiến bộ. Chứ còn tu mà còn nghĩ tới cái ngã thể này muốn êm ấm thì nó không tiến bộ. Tại mình đưa cái ngã thể êm ấm thuần tiền nghĩ này ra làm cái quy chuẩn mà. Vừa vừa thôi, quá tu không chịu nổi là làm quy chuẩn. Cho nên ngang cái chỗ nào mà cái bàn ngã này không chịu được thì bớt lại. Thì nó chặn lại rồi. Như vậy là bị nắm ấm này nó làm ngại. Còn chúng ta tu có phương pháp đàng hoàng, nhưng mà cái quyết chí của mình là chết bỏ. Có nghĩa là ngồi thiền, buồn ngủ thì phải tỉnh. Đau chân đừng có vội xả ra, phải cương quyết. Nói tóm lại chúng ta chỉ cần có một cái đồ nóng trong người mình để mà tu thích thú thì tiến bộ. Còn tu cầm chừng thì thôi, chịu. Cơm áo qua ngày rồi hết đời chết chứ không tiến bộ nhiều. Thực tập tu hành đó, hạ thủ công phu đàng hoàng, quyết liệt. Rồi sau đó chúng ta mới thể nhập. Từ tánh hiện tiên mới thể nhập cái sống bằng đó. Và cuối cùng là nó là hiển hiện, không mất. Nên Ngài Chân Nguyên Ngài nói là rờ rờ rõ ràng suốt cả ngày đó. Đây là từ tánh mặt phơi bày. Sáu căn vận dụng chấn thương thấy đó. Muốn pháp tung hoành giác ngộ ngay, tức là thấy biết khắp không ngăn ngại đó. Đó là thực tướng Bát Nhã. Thì tới khi hiện tiền rồi, các pháp không còn chi phối thì các khổ nạn đều qua. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta không bị cơm áo gạo tiền chi phối, có nghĩa là cứ làm cứ ăn mà đừng để tâm mình xáo xuyến vòng đồng lo lắng khổ đau, thì cùng sống mà không chi phối quý vị có khổ không? Không chi phối là nó bình thản thì khổ nạn nó qua. Khi nào tất cả mọi thứ không chi phối tức là khổ nạn qua. Thì cái qua này á, quý vị nhớ là không phải là không có khổ nạn mới qua. Chẳng phải là có khổ nạn phải đối diện đứng đầu mà qua, chẳng phải như thế. Mà là không có và có, trong tâm mình không đặt ra, không nghĩ tới. Chỉ lo cái việc muôn duyên buông xuống, tâm rộng ràng bình thường giá sáng, sống như thế là tu hành. Rồi thì mỗi ngày cần làm việc gì chúng ta cứ làm bằng tâm đó. Khi tâm đó đủ lớn thì từ tánh Bát Nhã hiện tiền. Khi hiện tiền rồi thì lực Bát Nhã rất mạnh, đủ lực. Và khi đối diện với mọi thứ tự nhiên như nhiên nó bình thường thì các pháp mất sự chi phối. Mọi tình huống mất sự chi phối. Mất sự chi phối chúng phải bỏ nha. Mất sự chi phối thì không cần nghĩ là có hay không, mà nó vốn là như thế. Thì lúc này có khổ nạn nào không? Hết khổ nạn, cho nên qua khổ ách. Thì hàng ngày luôn sống bằng từ tánh giác đó, gọi là hành sâu bát nhã. Và tới khi hiện tiền luôn như thế mới đạt đến kết quả của hành sâu. Mà hành sâu như thế, lực có, lực của tấm có, thì các pháp mất sự chi phối, nó chỉ là như thế thôi, thì không khổ nạn nào nữa. Thì lúc này chúng ta đừng đặt ra chữ khổ nạn, thì khổ nạn từ qua nha. Chứ còn mà nghĩ có một khổ nạn là có một người qua thì không qua được quý vị. Nhớ là làm cho mình mạnh lên thì khổ nạn từ qua. Còn không biết làm cho mình mạnh mà cứ đặt ra một khổ nạn rồi có mình rồi hai cái đối diện nhau thì không qua được. Cho nên ở đây có thể nói các pháp mà mất sự chi phối, không còn chi phối thì các khổ nạn liền qua. Thì đó là Ngài cứu chúng ta qua tất cả khổ nạn, chứ không chỉ ở một mặt là cứu độ, cứu vớt, cứu giúp. Nếu chúng ta hiểu Ngài có một mặt từ bi thôi á, thì mình cứ nói Ngài cứu độ, rồi cứu vớt mình, cứu giúp mình, và mình có phần chứ. Thế gian ta hay nói là chờ mà là má là sứng đó. Miền Trung gọi là mà các nơi gọi là mẹ là má đó. Chờ mà thì má sứng. Mình không lo từ về cho mình, không lo kỹ năng sống cho mình. Cứ gặp bạn đồng vô là phải về nhà kêu mẹ ra. Kêu mẹ cho có thì má mình sưng lên rồi có con nữa. Chúng ta cứ nằm một con theo Bồ Tát theo kiểu mà cứu đồ, cứu vớt, cứu giúp không. Thì thưa quý vị, sợ cắn lành mình đủ, cảm nó không đủ thì ứng chưa kịp. Cho nên nó chưa chắc. Vì vậy, song song với cái việc mà quý vị cầu nguyện đó, quý thầy không có cấm, tùy quý vị. Nhưng mà quý thầy nhắc song song đó, chúng ta phải thấy Ngài có một mặt thứ hai là trí tuệ. Và trí tuệ này giờ quý thầy nhắc đó, Ngài hành thâm bát nhã cho nên qua khổ nạn. Thì chúng ta đã hành thâm bát nhã này giờ quý thầy giảng rồi phải không? Học theo hành tu của Ngài, tu giống như Ngài đã từng tu, đạt được kết quả như Ngài. Các pháp, các tình huống mất sự chi phối thì khổ nạn từ qua không còn. Đó là Ngài đã cứu chúng ta qua tất cả khổ nạn. Chứ không phải chỉ hiểu Ngài, chờ Ngài. Chúng ta luôn là một con nít, một trẻ thơ, không từ lớn, già mà không từ lớn. Cứ chờ Ngài, cứu vớt, cứu độ, cứu giúp. Như thế thì quý thầy e rằng một ngày nào đó mà Ngài chưa kịp độ, chưa kịp cứu, quý vị sẽ bỏ Ngài mà đi. Chúng ta cầu Ngài pháp tu để mà tu hành đạt kết quả. Nếu cầu thì cầu xin pháp tu, trên cầu pháp của chư Phật đó. Cầu pháp tu để rồi áp dụng tu hành đạt được kết quả. Đó là chân thật biết nguyện cầu theo cái hành Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện. Biết như vậy tức là chúng ta đã biết học, biết tu theo hành Bồ Tát Quán Thế Âm. Và có ngày, không nay thì mai, không kiếp này thì kiếp khác, chúng ta sẽ đạt đến cái quả vị mà Ngài đã đạt được. Đó là quả vị Phật. Vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một bậc cổ Phật. Vậy quý vị đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì chúng ta nhớ học Ngài, chúng ta phải hiểu hết, rồi sau đó áp dụng tu tập để đạt đến như Ngài. Thì đó là chúng ta biết học theo hành Ngài. Nếu quý vị học như vậy, hiểu như vậy, thực hành như vậy, có kết quả như vậy, chắc chắn quý thầy cảm đoan Bồ Tát Quán Âm sẽ rất yên lòng. Vì rằng sẽ có một số đệ tử nó biết cách sống rồi, không có phiền lòng phải nghe nó kêu mà tới nó mất công. Hay không? Chắc chắn Ngài sẽ rất là yên lòng, rất là vui. Mong rằng quý vị song song với những gì lâu nay quý vị hiểu, bây giờ chúng ta thấy thêm cho đầy đủ để chúng ta áp dụng tu hành để có những cái lợi ích thực tiễn bằng trí tuệ thực và thấy, chứ không chỉ là bằng niềm tin hay là lòng từ bi của Ngài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Phật đạo.